Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư gửi các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp đầu năm học 2018-2019 của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi, hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đặc tính của ánh sáng. Ánh sáng xua đuổi bóng tối và làm cho con người nhìn thấy sự vật xung quanh mình. Trong đó, đặc tính nổi bật nhất là ánh sáng không sáng cho chính mình, nhưng là tỏa sáng cho mọi người, chấp nhận sự hao mòn, sự phụ thuộc vào nguồn sáng để có thể sáng mãi. Nếu một ngày nào đó ánh sáng không còn đặc tính tỏa sáng nữa, thì cũng có nghĩa là nó không còn tiếp nhận được nguồn sáng, hay nó đã không còn là ánh sáng. Muốn sáng mãi, thì ánh sáng phải được nối kết và gắn với nguồn sáng. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ về đặc tính ấy của ánh sáng. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Đối với Thánh Luca, đèn ở đây là lời của Chúa. Lời Chúa có sức mạnh soi sáng, hướng dẫn chúng ta trong mọi sự. giúp chúng ta biết chọn và sống đúng thánh ý của Thiên Chúa. Đồng thời, lời Chúa cũng làm cho chúng ta trở nên ánh sáng, giúp cho nhân loại, cho gia đình và mọi người được sống trong ánh sáng tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đến trần gian loan báo tin mừng. Ngài khao khát đem ánh sáng tin mừng chiếu soi cho muôn dân muôn nước. Ánh sáng đức tin ấy được thắp lên trong tâm hồn mỗi Kitô hữu ngay khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Do đó, khi đề cập tới việc sống đức tin, Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khẳng định, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một đức tin mà không được sống, không được thực hành trong đời sống hàng ngày, đó là đức tin chết. Cũng vậy, chiếc đèn đức tin của chúng ta, một khi đã được đốt lên thì phải được tỏa sáng bằng những hành động bác ái cụ thể hàng ngày, nếu không thì ngọn đèn ấy đã tắt lịm. Cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta cách thức làm cho cuộc đời trở nên ánh sáng. Đó là phải tiếp nhận lời Chúa, phải để cho lời Chúa thắp sáng cuộc đời. Đã có rất nhiều người tín hữu nghe lời Chúa hàng ngày, thuộc lòng lời Chúa và nói lời Chúa, nhưng lại không để cho lời Chúa chiếu sáng cuộc đời mình. Lý do vì họ không biết cách nghe. Còn những ai nghe lời Chúa với một tâm hồn khao khát, một con tim mở rộng, một tình yêu chân thành, không miễn cưỡng, thì cuộc đời họ sẽ trong sáng và chiếu tỏa ánh sáng của Chúa cho mọi người. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, thằng cháu qua nhà ông bà chơi, và trong lúc chơi với bạn bè, ông bà thấy thằng cháu hay chửi thề nói tục. Sau giờ chơi, ông gọi cháu lại và đề nghị, từ nay cháu không nên chơi với những người xấu, hay chửi thề nói tục nữa nhé. Thằng bé trả lời, không, ở nhà cháu chơi với ba cháu mà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bóng tối của những lời thô tục của người cha trong câu chuyện trên đây đã ảnh hưởng đến con cái một cách rất rõ ràng và mạnh mẽ. Do đó, ánh sáng của những gương lành bác ái của cha mẹ phải được chiếu tỏa hơn biết là giường nào. Hãy biết rằng, mỗi chúng ta là ánh sáng, bởi đã được gắn với nguồn sáng là Chúa Giêsu. Do đó, Kitô hữu chúng ta không thể là bóng tối và chiếu tỏa bóng tối, nhưng là ánh sáng và chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô. Thật vậy, xã hội hôm nay đang giới thiệu cho chúng ta rất nhiều ánh sáng, nhưng chỉ có lời Chúa, chỉ có một đời sống đức tin đích thật mới chiếu tỏa ánh sáng chân lý đích thật, con đường đích thật và sự sống đích thật là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ và là Chúa của chúng ta. Ước chi lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta trước thái độ lắng nghe và thực hành lời Chúa, đồng thời giúp chúng ta hiểu rõ trách nhiệm sống và thực hành đức tin, hầu làm cho cuộc đời chúng ta trở thành ánh sáng trong nguồn sáng vô tận là Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là nguồn sáng của mọi nguồn sáng. Xin hãy chiếu sáng mọi nơi tối tăm trong sâu thẳm cõi lòng chúng con. Xin giúp chúng con biết thắp lên ánh sáng của tin yêu và hy vọng, yêu thương và tha thứ, chia sẻ và phục vụ, để chúng con cũng trở thành ánh sáng giữa cuộc đời hôm nay. Amen.
Thắp sáng lên trong con tim yêu Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật chuyến viếng thăm ba quốc gia vùng Baltic của Đức Thánh Cha Francisco với bản dịch Việt ngữ của linh mục Giuse Trần Đức Anh từ Vatican. Trước hết là chuyến viếng thăm quốc gia Lithuania. Sáng sớm thứ Bảy, 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ 25 tại hải ngoại, cụ thể là tại ba nước bé nhỏ vùng Baltic, Lithuania, Lettonia và Estonia, kéo dài đến thứ Ba 25 tháng 9. Ba tiểu quốc này từng bị Liên Xô chiếm và chỉ phục hồi được nền độc lập vào năm 1991 sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Năm nay, cả ba nước đều kỷ niệm 100 năm độc lập. Cộng hòa Lithuania là quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất tại vùng Baltic. Đức Thánh Cha đã rời Vatican lúc 6 giờ 50 sáng để ra phi trường Fiumicino lúc 7 giờ 15 phút. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ, Đức Thánh Cha đã cùng với đoàn tùy tùng và các ký giả cùng đi đáp máy bay Airbus 320 của hãng Alitalia, cất cánh lúc 7 giờ 37 phút hướng về Vilnius, thủ đô Lithuania, cách Roma 1.700 cây số về hướng bắc. Trong đoàn tùy tùng gồm 30 người của Đức Thánh Cha, đứng đầu là Đức Hậu y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, xét vì hai nước Lettonia và Estonia, với số tín hữu công giáo ít ỏi nên vẫn thuộc Bộ Truyền giáo. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Jan Romero Baloski, người Ba Lan, trưởng phân bộ các nhân viên ngoại giao tòa thánh. Thông thường, có Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh cùng đi, nhưng Đức Tổng giám mục Edgar Peña, người Venezuela, tuy đã được bổ nhiệm vào chức vụ này hồi tháng 8 năm nay, nhưng chỉ nhận chức vào tháng 10 tới đây. Ngoài ra, có bác sĩ riêng, các nhân viên an ninh và cả ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh. Trên chuyến bay, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào 70 ký giả Italia và quốc tế, đồng thời cảm ơn và cầu chúc họ làm việc tốt đẹp. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ba nước Baltic giống nhau nhưng cũng khác nhau ở nhiều điểm. Thật là một công việc đẹp, qua sự chú ý của các bạn, người ta thấy được những điểm giống nhau và khác nhau giữa ba nước. Cả ba nước có chung một lịch sử nhưng cũng khác nhau. Sau 3 giờ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã tới phi trường quốc tế Vilnius lúc gần 11 giờ rưỡi giờ địa phương. Vì giờ Lithuania đi trước giờ Roma 1 tiếng. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được bà Tổng thống Dalia Grybauskaitė đón tiếp tại chân thang máy bay và hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Hiện diện tại đây cũng có nhiều quan chức chính quyền và các giám mục địa phương. Sau nghi thức đón tiếp với quốc thiểu, hàng quân danh dự và giới thiệu thành phần hai phái đoàn, Đức Thánh Cha được bà Tổng thống mời vào phòng khánh tiết của phi trường. Liền đó, Đức Thánh Cha lên xe về phủ Tổng thống, cách đó hơn 7 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống Dalia. Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống, các cấp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn diễn ra vào lúc 12 giờ rưỡi giờ địa phương tại sân trước phủ tổng thống với sự hiện diện của khoảng 400 người. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, bà tổng thống Dalia gọi cuộc viếng thăm của ngài là một món quà quý giá cho Lithuania nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quốc gia Lithuania, một dịp kỷ niệm rất quan trọng đối với nhân dân nước này và không thể tách rời khỏi tòa thánh, vẫn luôn ủng hộ chính nghĩa hòa bình của Lithuania và là một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Lithuania. Trong lời đáp từ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc đến thời điểm quan trọng trong đời sống của Lithuania hiện nay là việc kỷ niệm 100 năm tuyên ngôn độc lập. Đức Thánh Cha nói, một thế kỷ được ghi dấu bằng nhiều thử thách và đau thương mà quý vị đã phải chịu, giam cầm, lưu đày, thậm chí tử đạn. Mừng kỷ niệm 100 năm độc lập có nghĩa là dừng lại một lát trong thời gian, nhớ lại những gì đã trải qua để tiếp xúc với tất cả những gì đã hình thành đất nước và tìm được trong đó những chìa khóa giúp quý vị nhìn những thách đố hiện tại và nhìn về tương lai trong bầu khí đối thoại và đoàn kết giữa mọi người dân, làm sao để không ai bị loại trừ. Đức Thánh Cha ca ngợi những người con dân của đất nước Lithuania có tâm hồn kiên cường, giúp họ biến mọi hoàn cảnh đau thương và bất công thành những cơ may và bảo tồn căn cội sinh động và hữu hiệu, mang lại nhiều hoa trái ngày nay. Và Đức Thánh Cha đặc biệt bình luận về một câu trong quốc gia Lithuania, ước gì những người con của Lithuania rút được sức mạnh từ quá khứ. Và Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần cởi mở, lòng hiếu khách của người dân Lithuania đón nhận nhiều sắc dân và tín đồ tôn giáo khác nhau. Các sắc dân này đã sống chung với nhau trong an bình, cho đến khi các ý thức hệ độc đoán tràn tới, phá vỡ khả năng đón tiếp và hòa hợp những khác biệt, gieo rắc bạo lực và nghi kỵ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bối cảnh đó, kín múc sức mạnh từ quá khứ có nghĩa là phục hồi căn cội và luôn duy trì sinh động những gì là chân thực và đặc sắc nhất nơi quý vị đã giúp quý vị tăng trưởng và không bị ngã gục như một quốc gia. Những đức tính ấy là tinh thần bao dung, lòng hiếu khách, tôn trọng và liên đới. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét tiếp rằng, khi nhìn chính trường thế giới hiện nay, trong đó đang gia tăng những tiếng nói gieo rắc chia rẽ và đối nghịch, nhiều người đang lợi dụng bất an và xung đột, hoặc họ tuyên bố rằng cách thức duy nhất để bảo đảm an ninh và sự sinh tồn của một nền văn hóa là tìm cách loại trừ, xóa bỏ hoặc trục xuất những nền văn hóa khác. Người Lithuania có một kiểu nói đặc sắc, đó là đón tiếp những khác biệt. Nhờ đối thoại, cởi mở và cảm thông, những khác biệt có thể biến thành một cây cầu nối kết giữa Đông và Tây Âu. Quý vị đã chịu nhiều đau khổ vì những toan tính áp đặt một kiểu mẫu độc nhất, xóa bỏ sự khác biệt, vì nghĩ rằng những đặc ân của một vài người đang ở trên phẩm giá của người khác hoặc của công ích. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cho thấy rõ điều đó. Người viết, mong muốn công ích và nỗ lực hoạt động cho công ích là một đòi hỏi của công lý và bác ái. Thế chúng ta càng thực sự yêu thương tha nhân hơn, thì chúng ta càng cố gắng hoạt động cho công ích tương ứng với những nhu cầu thực sự của họ. Chúng ta có thể tìm được những giải pháp cho tất cả những xung đột xảy ra, với điều kiện những giải pháp đó bắt nguồn sâu xa trong sự chú ý cụ thể đối với con người, nhất là những người yếu thế nhất, và nhờ đó cảm thấy được mở rộng cái nhìn để nhận ra một thiện ích lớn lao hơn mang lại ích lợi cho tất cả mọi người. Rời phủ tổng thống Lithuania lúc quá một giờ, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh cách đó gần 2 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc gần 4:30 chiều, Đức Thánh Cha đã đến đền thánh Đức Mẹ Từ Bi ở cửa Bình Minh phía đông của thành Vilnius, cách tòa sứ thần gần 4 cây số. Tại đây có ảnh Đức Mẹ Từ Bi rất được các tín hữu tôn kính từ giữa thế kỷ thứ 17 và nhiều người đã được ơn lành qua dòng lịch sử. Trong cuộc tấn công của quân Nga hồi năm 1655, cửa Bình Minh cùng với thành Vilnius được bảo tồn và các tín hữu xác tín, đó là nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Từ Bi. Chứng từ về những ơn lạ được lưu lại qua các thế kỷ, đặc biệt là lòng sùng kính Đức Mẹ, là một trợ lực lớn cho các tín hữu Công giáo dưới thời Lithuani bị Liên Xô chiếm đóng và cai trị trong gần 5 thập niên dài. Cách đây 25 năm, trong ngày đầu tiên khi đến Lithuani hôm 4 tháng 9 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai cũng đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại đền thánh này, và ngài cho biết tại Vatican cũng có một nhà nguyện Lithuani, trong đó có một bản sao bức ảnh Đức Mẹ Bình Minh, và ngài thường hiệp ý với các tín hữu Lithuani để cầu khẩn Mẹ Thiên Chúa. Xe chở Đức Thánh Cha từ tòa sứ thần dừng lại quảng trường nhỏ trước tòa tổng giám mục chính thống và nhà thờ Thánh Nữ Teresa của Công giáo. Và tại đây, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Chính thống và Cha Sở Giáo xứ Thánh Teresa chào đón, trước khi tiến vào bên trong đền thánh Đức Mẹ, trước sự hiện diện của hàng trăm trẻ em mồ côi và các gia đình chăm sóc các em. Tại nhà nguyện Đức Mẹ Từ Bi, và Tổng thống và Đại sứ Lithuani cạnh tòa thánh cũng có mặt để đón Đức Thánh Cha và các vị tháp tùng. Sau bài thánh ca mở đầu, Đức Thánh Cha đã nói lời dẫn nhập trước khi bắt đầu đọc một chục kinh kính mừng tính Đức Mẹ. Ngài nhận xét rằng, bức tường thành bảo vệ Vinnius đã bị quân xâm lăng phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại cổng bình minh này. Trên đó có ảnh Đức Mẹ Từ Bi, Mẹ Thánh của Thiên Chúa luôn sẵn sàng cứu giúp và phù hộ chúng ta. Từ ngày ấy, Đức Mẹ đã muốn dạy chúng ta rằng, chúng ta có thể bảo vệ mà không cần tấn công, có thể khôn ngoan thận trọng mà không cần phải nghi kỵ mọi người. Ảnh Đức Mẹ ở đây không có Chúa Con, người là Mẹ của tất cả. Nơi mỗi người đến đây, Mẹ đều nhìn thấy điều mà bao nhiêu lần chúng ta không cảm được, đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu được in trong tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì hình ảnh Chúa Giêsu được in như dấu ấn nơi tâm hồn mỗi người, nên mỗi người nam nữ đều cống hiến cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa. Khi chúng ta khép kín nơi mình vì sợ người khác, khi chúng ta dựng lên những bức tường và hàng rào, thì rốt cuộc chúng ta đánh mất tin mừng của Chúa Giêsu đấng hướng dẫn lịch sử và cuộc sống của người khác. Chúng ta đã xây dựng quá nhiều pháo đài trong quá khứ, nhưng ngày hôm nay chúng ta cảm thấy cần nhìn thẳng mặt và nhìn nhận nhau như anh chị em, cùng tiến bước với nhau và khám phá, cảm nghiệm giá trị tình huynh đệ trong vui tươi và an bình. Mỗi ngày tại nơi này, có bao nhiêu người đến kính viếng Đức Mẹ Từ Bi, họ đến từ bao nhiêu quốc gia, Ba Lan, Bạch Nga, Nga, Công giáo và Chính thống. Ngày nay, điều này có thể được thực hiện nhờ các phương tiện truyền thông dễ dàng, tự do đi lại giữa các nước. Thật là đẹp giường nào, nếu sự tự do đi lại như thế, cũng có thể dễ dàng thiết lập những điểm gặp gỡ và liên đới giữa tất cả mọi người, trao đổi những hồng ân chúng ta đã nhận lãnh nhưng không, ra khỏi chính mình và hiến thân cho tha nhân, đón nhận sự hiện diện và sự khác biệt của người khác như một hồng ân và một sự phong phú cho đời sống chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu rằng, khi đọc kinh Mân Côi chung, chúng ta hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta thành một cộng đoàn biết loan báo Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, để xây dựng một quê hương có khả năng đón nhận tất cả, lãnh nhận từ Đức Mẹ những ơn đối thoại và kiên nhẫn, gần gũi và đón tiếp, yêu thương, tha thứ và không kết án. Một tổ quốc biết dựng lên những cây cầu chứ không phải dựng lên những bức tường, yêu chuộng lòng từ bi thay vì phán xét người khác. Sau lời huấn dụ nói trên, Đức Thánh Cha và các tín hữu đã đọc kinh Mân Côi, mầu nhiệm mùa mừng, và các trẻ em và các gia đình đọc kinh bằng tiếng Lithuani. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã dâng tặng ảnh Đức Mẹ chuỗi Mân Côi quý giá, rồi Ngài tiến ra cửa sổ đền thánh để chúc lành cho đông đảo các tín hữu tụ tập ở quảng trường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư gửi các sinh viên học sinh công giáo dịp đầu năm học 2018-2019 của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp đầu năm học mới 2018-2019. Toàn văn lá thư như sau. Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thư gửi các sinh viên học sinh công giáo dịp đầu năm học 2018-2019. Các con rất thân mến, năm học 2018-2019 vừa bắt đầu. Nhân dịp này, cha muốn gửi đến các con lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho năm học mới. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành để công việc học tập của các con đạt kết quả tốt, và để các con trở thành những con người hạnh phúc, không những bây giờ mà còn mãi mãi về sau khi các con đã tốt nghiệp. Vì thực hiện được sứ mệnh môn đệ Chúa Giêsu, thương yêu, giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo đói, bệnh tật, và góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh và nhân đạo, đáng cho thế giới kính nể. Để được như vậy, các con phải bắt đầu bằng việc rèn luyện tâm hồn và tư cách của chính các con. Khi thăm viếng khu mộ tại Westminster, London, nước Anh, ngoài các ngôi mộ hoành tráng của những vị vua và của nhiều nhân vật nổi tiếng khác của nước Anh, chẳng hạn Charles Darwin và Charles Dickens, người ta còn thấy ngôi mộ đơn sơ của một người bình thường. Thế nhưng, người ta có thể bỏ qua không thăm nhiều ngôi mộ của các vua hoặc của những người nổi tiếng, nhưng không ai bỏ qua ngôi mộ bình thường này, vì trên ngôi mộ đó có tấm bia khắc những dòng chữ sau. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ ước thay đổi cả thế giới. Khi lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra là tôi không thay đổi được thế giới, nên tôi thu nhỏ ước mơ của tôi lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng đất nước tôi đã không thể thay đổi được gì. Khi bước vào những năm cuối đời, trong những cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình và những người thân của tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng chẳng làm được. Và bây giờ, khi nằm trên giường bệnh, chuẩn bị lìa đời, tôi chợt nhận ra, nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương, thì có thể thay đổi được gia đình mình. Và với sự giúp đỡ và động viên của gia đình, tôi hy vọng có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước, và biết đâu, tôi thậm chí có thể thay đổi cả thế giới. Những dòng chữ khắc trên bia mộ này có cùng ý nghĩa với câu nói các con thường nghe, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tất cả phải lấy việc tu thân làm gốc. Không tu thân thì dù chương trình và kế hoạch làm việc có hay đến mấy, cũng chỉ đưa đến đổ vỡ. Nếu lòng không trong sáng, mắt không tin anh, và hồn không an lành, thì làm sao phân biệt được điều tốt, điều xấu, cái lợi, cái hại, và như thế, dẫu cho có ý tốt, là phục vụ và thương yêu, thì tất cả cũng là làm hại người mà thôi. Không lạ gì, chính Chúa Kitô để cứu rỗi nhân loại tội lỗi, mặc dù thấy dân chúng nghèo đói, lầm than và bị áp bức đô hộ, Ngài đã bắt đầu sứ vụ công khai cứu chuộc nhân loại với lời mời gọi ăn năn thống hối và thanh tẩy lòng trí để đón nhận tin mừng. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chương trình cứu độ của Chúa Kitô lấy việc thay đổi lòng người làm gốc, lấy tin mừng làm động lực và kim chỉ nam cho cuộc sống. Các con thân mến, Khi đến trường, các con phải chăm chỉ học hành như mọi sinh viên học sinh tốt. Nhưng là sinh viên học sinh công giáo, các con phải hơn thế nữa. Trong khi các con trau dồi kiến thức theo chương trình của lớp học, các con còn phải ra công gắng sức rèn luyện tư cách và tâm hồn các con, như lời Chúa Giê-xu mời gọi. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Các con hãy can đảm thay đổi những khuyết điểm, những tật xấu và hăng say sống theo ánh sáng của tin mừng. Vì vậy, các con đừng mãn nguyện làm những con dung, con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng. Có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ, hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, là các con trở thành con dung, con dế. Ngược lại, khi các con dám trung thực, cho dù có bị thiệt thòi, và dám quên lợi ích riêng của mình, vì lợi ích của tha nhân, là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa. Đấng vì yêu thương nhân loại đã tự hạ mình, xuống thế làm người, sống thân phận của một con người. Hơn nữa, Ngài còn hy sinh đến chết vì hạnh phúc của con người, để nâng con người lên phẩm giá cao sang làm con Thiên Chúa, sống bằng sức sống thần linh của Ngài. Nếu tất cả các con, sinh viên học sinh công giáo, cùng cố gắng luyện tập tung cánh đại bàng và mời gọi các bạn sinh viên học sinh ngoài công giáo cùng luyện tập như thế, thì các con sẽ tạo được bầu khí trong lành nơi trường học của các con, nơi các giáo xứ, và làm cho quê hương đất nước được tươi sáng hơn. Sau cùng, nhân dịp đầu năm học, xin cho cha gửi lời chào thăm quý thầy cô và các bạn học của các con, nhất là các bạn nghèo khó và đau khổ. Cũng gần ngày Trung Thu, ngày Tết của các thiếu nhi, cha chúc các con có một ngày Tết thiếu nhi thật nhiều niềm vui và lãnh nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Với lòng thương mến, cha nguyện xin Chúa chúc lành cho các con, xin Đức Mẹ che chở, gìn giữ và nâng đỡ các con trong nỗ lực tung cánh đại bàng của tình thương yêu và lòng trung thực. Cha thân ái chào các con. Ngày 15 tháng 9 năm 2018, Du Xe Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo thư gửi đến các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp đầu năm học mới của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư ngỏ của Ban Công lý và Hòa bình thuộc Giáo phận Vinh, gửi đến học sinh và các bậc phụ huynh đầu năm học 2018-2019. Toàn văn thư ngỏ như sau. Giáo phận Vinh, Ban Công lý và Hòa bình, xã Đoài, ngày 12 tháng 9 năm 2018. Thư ngỏ gửi học sinh và các bậc phụ huynh đầu năm học 2018-2019. Kính thưa quý phụ huynh, các con học sinh thân mến. Thiên Chúa đã tạo dựng con người cách đặc biệt. Ngài ban cho con người lý trí và ý chí để học tập, sáng tạo, và qua đó, con người tiếp tục công trình tạo dựng của Ngài, ngõ hầu bảo vệ và thăng tiến thế giới này. Chúa Giê-xu, trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng, Ngài cũng trải qua 30 năm học tập trong gia đình Nazareth, dưới sự dạy dỗ của Đức Mẹ, Thánh Giuse và môi trường tôn giáo, xã hội Do Thái. Như thế, học tập vừa là ân huệ Chúa ban, vừa là trách nhiệm mà mỗi người phải chu toàn trong khả năng của mình. Chúng tôi biết rằng, các bậc phụ huynh đang thao thức, lo lắng rất nhiều cho việc học của con em. Hầu hết học sinh đang nỗ lực rất nhiều, đang khổ luyện trên con đường học vấn. Đó là truyền thống hiếu học rất đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường giáo dục Việt Nam có quá nhiều bất cập, tiêu cực, làm ảnh hưởng lớn đến việc học của các em học sinh, đồng thời tạo thêm nhiều gánh nặng trên vai của nhiều phụ huynh. Có thể kể một số tiêu cực tiêu biểu trong hệ thống giáo dục hiện tại, như quản lý yếu kém, nạn gian lận trong thi cử, bằng cấp giả, bạo lực học đường, nạn lạm thu, nhà trường đang trở thành nơi kinh doanh. Đặc biệt nhất, nền giáo dục nước nhà thiếu một triết lý giáo dục lành mạnh và nhất quán. Điều này thể hiện trong thực tế, các nhà chuyên môn càng đưa ra những cải cách thì càng bế tắc và tụt hậu. Chính học sinh và phụ huynh phải gánh lấy những hậu quả tai hại của nền giáo dục đó. Đầu năm học 2018-2019 này, dư luận xã hội bùng lên cuộc tranh luận chung quanh bộ sách Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Chúng tôi miễn bàn về điều hay lẽ dở của bộ sách này. Điều quan trọng nhất ở đây, tuy là một bộ sách thí điểm, nhưng hiện tại lại được đem dạy tại 49 trên 63 tỉnh thành, với hơn 800.000 học sinh. Nếu như thí điểm thất bại, thì hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào? Các bậc phụ huynh có chấp nhận để con mình làm thí điểm hay không? Và đâu là mục đích thật sự của dự án cải cách giáo dục này? Việc lạm thu tại nhiều trường học trong dịp đầu năm cũng đang là đề tài nhức nhối tại các địa phương. Năm vừa qua, Ban Công lý và Hòa bình của giáo phận đã có một số hướng dẫn để phụ huynh, học sinh biết các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này nhằm tự bảo vệ quyền lợi của mình. Những kiến thức đó vẫn đang rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Kính thưa các bậc phụ huynh, chắc rằng ai trong chúng ta cũng mong muốn đất nước có một nền giáo dục tốt để con cái của chúng ta được phát triển một cách toàn diện. Trong tình trạng xuống cấp của nền giáo dục hiện tại, chúng ta không thể thụ động chờ đợi, phải bắt đầu từ chính mỗi người, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Hơn ai hết, chính phụ huynh là người có quyền đòi hỏi cho con em mình được giáo dục trong môi trường xứng đáng, không để cuộc sống của các em, tương lai của các em luôn bị mang ra làm vật thí điểm cho các dự án cải cách vô trách nhiệm. Không để thói độc quyền áp đặt lên cha mẹ học sinh những khoản đóng góp vô lý và phạm pháp. Không để những tiêu cực, gian lận trong thi cử, học giả, bằng cấp giả, đầu độc suy nghĩ của con em mình và vùi dập tương lai của các nhân tài. Các con học sinh thân mến, mỗi ngày đến trường là một niềm vui và là một hồng ân Chúa ban. Mặc dù học tập trong môi trường đầy tiêu cực như trên, nhưng các con luôn phải khẳng định mình là học trò của Thầy Giê-xu. Cầu chúc các con có ý chí để vượt qua, có đủ nhân đức để trưởng thành, có đủ trung thực để khẳng định nhân cách của chính mình. Vì tương lai của các con, của gia đình, của đất nước, của giáo hội, tùy thuộc vào việc nỗ lực học tập của các con. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của các con. Thay mặt Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh, Trưởng ban, Linh mục Anton Nguyễn Văn Đính. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư gửi các sinh viên học sinh công giáo dịp đầu năm học 2018-2019 của Đức gia Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và thư ngỏ của Ban Công lý và Hòa bình thuộc Giáo phận Vinh gửi đến học sinh và các bậc phụ huynh đầu năm học 2018-2019. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Ở các lần phát trước, chúng ta đang nói về mục bốn La Mã, chuẩn bị bài hát cho việc cử hành phụng vụ. Chúng ta đã điểm qua các phần A. Hát những phần nào? B. Ai lo việc ca hát trong phụng vụ? C. Cẩn trọng khi chọn bài hát? Và D. Việc chuẩn nhận các bài thánh ca. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần E. Tiêu chuẩn thẩm định bài hát. Ba thẩm định, nhưng chỉ một lượng giá. Số 116. Khi thẩm định sự thích hợp của âm nhạc trong phụng vụ, ta sẽ phải xét đến các đặc tính, phụng vụ, mục vụ và âm nhạc. Nhưng cơ bản, ba thẩm định này chỉ là ba khía cạnh của một lượng giá để có thể trả lời câu hỏi, tác phẩm âm nhạc này có thích hợp với cuộc cử hành phụng vụ cụ thể này không? Cả ba thẩm định này phải được xét cùng lúc với nhau, không được áp dụng theo một thẩm định này, mà loại bỏ hai thẩm định kia. Việc lượng giá này đòi hỏi sự hợp tác, tham vấn và làm việc chung với nhau và tôn trọng nhau giữa những người thành thạo về một trong ba thẩm định, như các vị quản thủ thánh đường, các nhạc sĩ, các nhà phụng vụ hay những người hoạch định lễ nghi. Thẩm định về phương diện phụng vụ. Số 117. Người thẩm định có thể đặt ra câu hỏi để xác định như sau. Trong nghi thức cụ thể này, bài hát này có đáp ứng được những đòi hỏi về bản văn và cấu trúc mà sách phụng vụ đã xác lập không? Số 118. Những cân nhắc về mặt cấu trúc dựa trên yêu cầu của chính nghi lễ sẽ hướng dẫn phải chọn để hát những phần nào theo nguyên tắc về bậc lễ. Phải cố làm sao có được sự cân bằng nhất định giữa những yếu tố khác nhau của phụng vụ để những yếu tố ít quan trọng không lấn át những yếu tố quan trọng hơn. Các yếu tố về bản văn gồm cả việc dệt nhạc để nâng đỡ bản văn phụng vụ và truyền tải ý nghĩa phải thật trung thành với giáo huấn của Hội Thánh. Số 119. Các khía cạnh của âm nhạc và những nghi thức phụng vụ khác nhau sẽ được bàn đến cách ngắn gọn trong các số từ 128 sau đây. Các nhạc sĩ sáng tác thánh ca nên tìm hiểu những quy định của mỗi nghi thức qua việc nghiên cứu chính các sách phụng vụ. Thẩm định về phương diện mục vụ. Số 120. Thẩm định về phương diện mục vụ là xét đến cộng đoàn nhất định, quy tụ lại để cử hành phụng vụ ở một nơi nhất định và vào một thời điểm nhất định. Bài hát này có góp phần tăng thêm sự thánh hóa các thành phần trong cộng đoàn phụng vụ bằng cách lôi kéo họ đến gần hơn với mầu nhiệm thánh đang cử hành không? Tác phẩm này có tăng cường việc giáo dục đức tin cho họ bằng cách mở lòng họ trước mầu nhiệm được cử hành trong dịp lễ này hay trong mùa phụng vụ này không? Bản thánh ca này có khả năng diễn tả đức tin mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng họ và kêu gọi họ đến cử hành không? Số 121. Những yếu tố khác như tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ và trình độ của một cộng đoàn phụng vụ nhất định cũng phải được xét đến. khi chọn thể loại âm nhạc này hay chọn bài hát nọ để cộng đoàn có thể tham dự, thầy đều phải xét xem đâu là con đường mà cộng đoàn cụ thể này thấy là dễ dàng nhất để nối kết tâm trí họ với hành vi phụng vụ. Tương tự, cảm nghiệm âm nhạc của một cộng đoàn phụng vụ nhất định phải được xét đến một cách cẩn thận, ít nhất là những hình thức diễn tả âm nhạc xa lạ với cách phượng tự của họ phải được giới thiệu một cách tiệm tiến. Mặt khác, cần tin tưởng rằng người thuộc mọi lứa tuổi, văn hóa, ngôn ngữ và mọi trình độ giáo dục đều có thể tiếp thu cái mới nếu được giới thiệu cho họ một cách thích hợp và thấu đáo. Số 122. Cuối cùng, về phương diện mục vụ, vẫn là câu hỏi xưa nay, bài hát này có lôi kéo được những con người này đến gần với mầu nhiệm Đức Kitô là trọng tâm của cuộc cử hành phụng vụ này không? Thẩm định về phương diện âm nhạc. Số 123. Thẩm định về khía cạnh âm nhạc là đặt câu hỏi, bài hát hoặc đoạn nhạc này có những đặc tính thẩm mỹ cần thiết hay không, hầu có thể truyền tải được ý nghĩa phong phú của những mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ. Một câu hỏi khác nữa là, bài hát này có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật và biểu cảm không? Số 124. Thẩm định này đòi hỏi khả năng về âm nhạc. Chỉ có loại âm nhạc vang lên một cách nghệ thuật mới đem lại hiệu quả và tồn tại qua thời gian. Đưa vào phụng vụ loại nhạc tầm thường, rẻ tiền và khuân sáo, thường thấy trong các bài ca trần tục, tức là hạ giá phụng vụ, làm cho phụng vụ dễ bị chế giễu và chuốc lấy thất bại. Số 125. Tuy nhiên, để việc diễn tả nghệ thuật được đầy đủ, thì không nên sử dụng chỉ một kiểu âm nhạc, vì giáo hội không chọn riêng cho mình một quy cách nghệ thuật nào, nhưng chấp nhận các kiểu âm nhạc của bất cứ thời đại nào, tùy theo đặc tính và hoàn cảnh của các dân tộc, cũng như tùy theo nhu cầu của các nghi chế khác nhau. Vì vậy, giáo hội trước sau vẫn công nhận và vui mừng tiếp nhận việc sử dụng các kiểu âm nhạc khác nhau làm trợ tá trong phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này với việc tìm hiểu nguyên tắc căn bản thứ hai của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế, nhất là việc áp dụng nó vào trong vấn đề sản xuất. 2. Bên cạnh nguyên tắc về phẩm giá con người, một nguyên tắc khác không kém phần quan trọng là chiều kích xã hội của con người. Không những con người cần tới xã hội để sinh sống, nhờ có xã hội con người mới có thể sinh tồn, nhưng nhất là con người phát triển nhân vị của mình nhờ những mối tương quan với tha nhân. Nói khác đi, con người cần đến xã hội không phải chỉ vì cần đến cơm ăn áo mặc, nhưng con người trở thành người hơn nhờ việc sống thắm thiết những liên hệ với cộng đồng xã hội. Từ đó, con người có bổn phận phải đóng góp vào ích chung của xã hội, cách riêng có việc phát triển nhân đức liên đới, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo quảng diễn ở các số 1939 đến 1942. Trong chiều hướng đó, quyền tư hữu cần được hòa hợp với ý định của Thiên Chúa muốn ban các tài nguyên dành cho hết mọi người. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo từ các số 2402 đến 2406. Hai nguyên tắc căn bản vừa nói mang theo rất nhiều hậu quả luân lý cho những hoạt động kinh tế. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy lấy một ví dụ ở vấn đề sản xuất. Trong bài tới, chúng ta sẽ thấy một áp dụng khác trong vấn đề lao động. Vấn đề sản xuất. Hoạt động kinh tế nhằm tới việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp lại những nhu cầu của đời sống con người. Tuy nhiên, ta không thể giới hạn các nhu cầu ấy hoàn toàn vào lĩnh vực vật chất. Con người có những nhu cầu về vật chất, nhưng cũng có nhu cầu văn hóa và tinh thần nữa. Từ thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, học thuyết xã hội của giáo hội càng ngày càng nhấn mạnh tới sự phát triển toàn diện con người. Điều này chi phối chính sách phát triển của toàn thể một dân tộc mà các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế phải quan tâm đến trong việc thảo kế hoạch cũng như trong việc giáo dục nhân dân. Con người có những nhu cầu ăn mặc, nhà ở, sức khỏe, an sinh, nhất là khi đau yếu tuổi tác. Những nhu cầu ấy trở thành quyền lợi căn bản của con người. Ngoài ra, con người còn có những quyền tự do trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, đó là cần phải tổ chức những dịch vụ và cơ cấu để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Chính sách sản xuất phải nhằm phục vụ con người, chứ không phải chỉ để trục lợi hay củng cố quyền hành. Một thí dụ đã được thông điệp Populorum Progressio phát triển các dân tộc tố cáo số 53 là tại các quốc gia đang thiếu nhà thương và nhà trường, người ta đã dành ngân sách khổng lồ vào binh bị hoặc những công trình tuyên truyền cho chế độ. Ngày nay, vào thời đại khoa học kỹ thuật, công việc sản xuất mang kích thước quốc tế hơn. Hơn một lần, học thuyết xã hội của giáo hội đã lên tiếng báo động vì những nước giàu đang muốn áp đặt một khuôn mẫu tiêu thụ của họ sang các nước nghèo. Ngoài việc khai thác rẻ tiền nhân công ở các nước nghèo, những nước giàu còn muốn xuất cảng một lối sống nặng về hưởng thụ vật chất. Họ tạo ra những nhu cầu giả tạo nơi các dân tộc nghèo để cũng đua đòi như các nước giàu để tiêu thụ những hàng hóa đắt tiền mà nước giàu sản xuất. Những nhu cầu vật chất giả tạo ấy không những làm kiệt quệ nền kinh tế còn yếu kém của các nước nghèo, mà còn làm dân chúng tại đây bị tha hóa do sự đảo lộn nấc thang các giá trị. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, trong lĩnh vực sản xuất, dù trong bình diện quốc gia hay quốc tế, học thuyết xã hội đòi hỏi những người hữu trách phải lưu ý tới một trật tự luân lý nhằm phát triển toàn diện con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vào việc kêu gào trách móc. Qua những phần tử của mình, cách riêng là các giáo dân tham gia vào hoạt động kinh tế, giáo hội tin tưởng rằng những nguyên tắc nói trên sẽ có cơ hội ứng dụng. Ngoài ra, như thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu độ, số 58 đến 59 đã nhấn mạnh, giáo hội cộng tác vào công cuộc phát triển con người một cách độc đáo qua việc huấn luyện các lương tâm. Kể cả tại những nước kỹ nghệ tiền tiến, sự đào tạo lương tâm lại càng cần thiết khi mà thực tại cho thấy rằng mức sống vật chất dồi dào không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. Sự giáo dục lương tâm không những nhằm tạo ra một ý thức đúng đắn về nấc thang các giá trị và nhu cầu, nhưng đồng thời cũng kêu gọi cải hoán, thay thế một não trạng khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu bằng não trạng liên đới chia sẻ với tha nhân những tài sản mà mình có, những tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Trước khi đi vào một vấn đề then chốt của hoạt động kinh tế, tức là lao động, rồi tới quyền lợi và bổn phận lao động, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng lượt qua lịch sử vấn đề. Trải qua lịch sử nhân loại, đã có nhiều triết học và tôn giáo bàn đến ý nghĩa và giá trị của lao động hay sự làm việc. Văn chương bình dân nước ta cũng không thiếu những câu tục ngữ về sự làm việc. Chúng ta nhận thấy không những là có những quan điểm khác nhau về sự làm việc, mà còn có những cách đặt vấn đề khác nhau tùy theo hoàn cảnh xã hội. Ví dụ, trong xã hội nông nghiệp trước đây, người ta cho rằng người lao động đích danh là bác nông phu chân lấm tay bùn. Còn trong xã hội kỹ thuật ngày nay, bác nông dân ấy chỉ đóng góp phần rất nhỏ vào kinh tế quốc gia. Sự biến đổi điều kiện xã hội cũng có ảnh hưởng đến quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Chúng ta hãy lượt qua những văn kiện chính thì sẽ rõ. 1. Trong thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, Đức Leo thứ 13 nói tới điều kiện của người thợ trong xã hội kỹ nghệ Âu Châu cuối thế kỷ thứ 19 phải chịu lắm cảnh bất công. Thông điệp nhấn mạnh rằng không thể coi lao động như một món hàng có thể đánh giá theo luật cung cầu. Lao động gắn liền với con người vì nó bộc lộ tài năng và kiện toàn con người. Lao động cần thiết cho con người cũng như cho gia đình, vì thế lương bổng cần phải để ý tới các yếu tố đó. 2. 40 năm sau, tình trạng của người công nhân không mấy tiến bộ hơn. Đức Pio thứ 11 phải lên tiếng lần nữa để bàn về những tiêu chuẩn xác định lương bổng công bằng. Thông điệp Quaresimo Anno cũng xét lao động trong tương quan với quyền tư hữu, tư bản, trật tự xã hội. 3. Với thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, Đức Gioan 23 tiến thêm một bước khi bàn tới việc các công nhân được tham gia vào việc điều hành xí nghiệp. Nhờ đó, xí nghiệp ngày càng có tính cách nhân bản hơn vì sẽ biến thành một cộng đoàn với những chức phận khác nhau. Ngài cũng nhấn mạnh rằng giá trị cao quý của con người nằm ở chỗ tài nghệ, làm chủ được nghề nghiệp của mình, chứ không phải ở chỗ tài sản mà mình sở hữu. 4. Công đồng Vaticano đệ nhị trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 33-39 mở rộng quan điểm lao động đến toàn thể những hoạt động của con người trong thế giới, và như vậy không chỉ giới hạn trong những xí nghiệp kỹ nghệ. 2 năm sau, Đức Phaolô đệ lục trong thông điệp Populorum Progressio số 27-28 cũng đả động tới lao động hiểu theo nghĩa rộng ấy và tố cáo nguy cơ là con người có thể trở thành nô lệ cho lao động thay vì làm chủ nó. 5. Với thông điệp Laborem Excelsens năm 1981, Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn tổng hợp và đào sâu tất cả giáo huấn của giáo hội về lao động. Cách riêng, Ngài nhấn mạnh đến một vài nấc thang giá trị cần phải tôn trọng, tỉ như con người có giá trị hơn là lao động, nhân vị có giá trị hơn là sự vật, và lao động có giá trị hơn là tư bản. Mục tiêu phổ quát của tài sản thì đứng trên quyền chiếm hữu chúng, phẩm giá con người ở trên của cải. Những nguyên tắc ấy dần dần càng ngày càng nổi bật hơn trong học thuyết xã hội của giáo hội trải qua những biến chuyển hoàn cảnh xã hội. Thông điệp Centesimus Annus số 32 nói rõ điều đó. Trước đây, yếu tố quan trọng của sự sản xuất là đất đai, kế đó là tư bản. Nhưng ngày nay, yếu tố tất định chính là con người nhờ tài năng tổ chức của mình. Ngoài ra, trước đây người ta đặt nặng quyền sở hữu tài sản vật chất, nhưng ngày nay còn có thứ tài sản khác quan trọng hơn nhiều, đó là kiến thức khoa học, kỹ thuật, nghĩa là chính khả năng của con người, chứ không phải là nguồn lợi vật chất. Chính vì thế, cần phải chú trọng đến con người như chủ thể của hoạt động kinh tế. Kế đến, chúng ta bàn về vài nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Lao động là gì? Đã có nhiều triết gia hay luật gia cố gắng tìm cách định nghĩa nó. Có người chỉ coi công việc chân tay nặng nhọc mới là lao động. Có người cho rằng chỉ có người đi làm công cho người khác mới là lao động. Có người chỉ coi lao động khi sản xuất được cái gì hữu ích. Các văn kiện xã hội của giáo hội không tìm cách định nghĩa lao động theo tiêu chuẩn triết lý hay pháp luật, nhưng hiểu lao động theo nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả các hoạt động của con người, lao động chân tay cũng như lao động trí óc, ví dụ thảo kế hoạch, điều hành, từ những người nông dân, thợ mỏ, thợ nề cho đến các nhà khoa học, bác sĩ, y tá và không quên các bà nội trợ. Nhưng nhất là các văn kiện vạch ra giá trị của lao động cũng như những yêu sách của nó. 1. Lao động kiện toàn con người, vì nhờ lao động mà con người phát triển tài năng của mình. 2. Lao động cấp dưỡng cho gia đình. 3. Lao động xây dựng xã hội. 4. Lao động chinh phục vũ trụ, ghi dấu bàn tay con người trên vũ trụ. Tưởng cũng nên biết là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một vị giáo hoàng đầu tiên đã có kinh nghiệm trực tiếp với xã hội chủ nghĩa, đã dám đối chiếu quan niệm về lao động của Kitô giáo với quan niệm của Marx. Marx nói tới ba khía cạnh của lao động: khía cạnh chủ thể, xét như là hoạt động của con người; khía cạnh khách thể, nghĩa là đối thể hoạt động; và khía cạnh công cụ, nghĩa là phương tiện dùng để hoạt động. Trong thông điệp Laborem Exercens, Đức Gioan Phaolô đệ nhị chỉ phân biệt có hai khía cạnh: chủ thể và khách thể. Khía cạnh thứ ba của Marx được gộp vào trong khía cạnh khách thể. Lao động nhìn dưới khía cạnh chủ thể là chính con người, chủ thể của lao động. Chỉ có con người, chủ thể tự do mới biết làm việc, chứ động vật hay máy móc không biết làm việc. Lao động dưới khía cạnh khách thể là những tài sản, cơ sở, dụng cụ, phương tiện, công cuộc, vân vân, dùng vào sự làm việc hoặc là kết quả của nó. Trong hệ trật các giá trị, cần phải xếp lao động chủ thể lên trên lao động khách thể, tài năng của con người đứng trên công cụ vật chất. Con người chế ra công cụ chứ không phải ngược lại. Ngoài ra, cũng cần nên thêm linh đạo về lao động. Lao động là một phương thế cộng tác với đấng tạo hóa. Lao động là một phương thế họa lại cuộc đời lao động của Đức Kitô, cách riêng qua việc hy sinh đau khổ để cứu độ. Lao động là phương thế cộng tác với Chúa Thánh Thần trong công tác thánh hóa và canh tân vũ trụ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một ông địa chủ rất giàu có làm nghề thu thuế. Ông ta rất độc ác và luôn tìm mọi cách để lấy được nhiều tiền từ những người nông dân đến nộp thuế. Ngày kia, có một bác nông dân đến điểm thu thuế của ông địa chủ để nài xin ông này cho khất nợ sang tháng sau, vì tháng này nhà bác bị thất mùa. Khi rời khỏi nơi thu thuế, bác nông dân vô ý đánh rơi một đồng tiền vàng, trị giá lớn hơn số tiền bác phải nộp thuế rất nhiều. Ông địa chủ nhìn thấy, bèn nhặt lấy và giấu đi. Bác nông dân ra khỏi cửa thấy mất tiền, liền quay lại tìm, nhưng bị ông địa chủ xua đuổi. Ông ta nói, mày mà cũng có tiền để rơi ở nhà tao à? Thôi, xéo đi cho rảnh nợ. Bác nông dân cố nài nỉ. Đó là tiền người ta nhờ tôi mua thuốc. Ông có nhặt được, làm ơn cho tôi xin lại. Ông địa chủ vẫn khăng khăng. Cút ngay, ta mà thèm lấy tiền của nhà ngươi à? Bác nông dân không biết làm thế nào, đành lủi thủi ra về. Ngay sau đó, một cơn lũ lớn tràn đến. Ông địa chủ không về nhà được, phải ở lại điểm thu thuế 3-4 ngày. Khi cơn lũ đã qua, ông ta quay về nhà và chết sững khi nghe vợ than khóc và báo hung tin là đứa con trai duy nhất của họ vừa qua đời. Ông nhà giàu hét lên, ôi, đứa con trai bé bỏng yêu quý của ta, tại sao nó chết? Bà vợ nức nở, con mình bị ốm, em đã đưa một đồng tiền vàng nhờ bác nông dân gần đây đi mua thuốc giùm. Em biết bác ấy và anh không ưa nhau, nên dặn bác ấy đừng nói cho anh biết. Nhưng khi trở về, bác ấy lại bảo rằng đã đánh mất tiền ở chỗ làm việc của anh nên không thể mua thuốc được. Rồi sau đó lũ lụt đến, em không thể đi mua thuốc cho con nên bệnh tình nó càng trầm trọng hơn và đã chết. Bấy giờ, ông địa chủ mới chết lặng khi nhớ đến đồng tiền vàng ông ta đã cướp đi của bác nông dân. Hối hận cũng đã muộn màng, ông ta chỉ còn biết gào khóc, thương tiếc con trai mình. Quý vị và các bạn thân mến, ông địa chủ tham lam đã cướp đi đồng tiền vàng của người nông dân một cách bất công. Nhưng không ngờ, khi cướp đi đồng tiền đó, ông cũng đã tước đoạt chính niềm hy vọng cứu sống con trai mình. Vì sự tham lam của người cha mà đứa con trai bé bỏng vô tội đã mất đi cơ hội được cứu chữa và phải chết một cách oan uổng. Cậu chính là nạn nhân của lòng tham và lối sống bất công, tàn nhẫn của cha mình. Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ đến bao trẻ em hiện đang là nạn nhân của sự tham lam và bất công trong xã hội. Do sự yếu ớt và không có khả năng tự vệ, thay vì được yêu thương, che chở và bảo bọc, trẻ em lại dễ dàng trở thành những đối tượng để người lớn thỏa mãn sự tham lam, ích kỷ và tư lợi. Theo dòng lịch sử, những cuộc thanh trừng, tranh giành ảnh hưởng giữa các quốc gia, tôn giáo và đảng phái đã và vẫn đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, gây ra biết bao cái chết thương tâm cho những người vô tội, trong đó có vô số trẻ em ngây thơ và trong sáng. Và qua báo chí, các phương tiện truyền thông, hay có khi ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng gặp thấy bao sự việc đau lòng về những trẻ em bị hành hạ, đánh đập một cách tàn nhẫn bởi các cô bảo mẫu và người giữ trẻ hung hăng, độc ác. Bao trẻ nhỏ bị những kẻ tham lam, bất lương, bắt cóc, bán sang những vùng đất xa lạ, phải sống kiếp lưu lạc, tật nguyền và khốn khổ. Và cũng có rất nhiều trẻ em, hằng ngày phải chịu những trận roi đòn vô cớ, thậm chí còn bị giết chết bởi sự oán giận và trả đũa nhau của chính cha mẹ mình. Trong tông huấn Ecclesia in Asia Giáo hội tại Á Châu công bố vào ngày 6 tháng 11 năm 1999. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lưu tâm đến thực trạng đau lòng của nhiều trẻ em tại Á Châu của chúng ta. Không một ai có thể thờ ơ với đau khổ của nhiều trẻ em tại Á Châu, nạn nhân của sự bóc lột và bạo lực không thể chấp nhận được. Không chỉ do sự giữ các cá nhân gây rên, nhưng thường do những cấu trúc xã hội thối nát. Ngài đã mời gọi, giáo hội phải làm tất cả những gì có thể để thắng những sự giữ đó, để hành động nhân danh những kẻ bị bóc lột nhất. Chúng ta hãy dành sự quan tâm, chăm sóc và trân trọng tất cả các trẻ em xung quanh chúng ta một cách tận tình nhất. Đó là con cháu, là những đứa trẻ dù lạ hay quen, dễ thương hay khó dạy, mà chúng ta gặp thấy trong mỗi ngày sống của mình. Đừng để thân xác và tâm hồn bé nhỏ của các em phải hứng chịu những đau đớn do sự bất mãn, ích kỷ của cá nhân chúng ta hay những tham lam, bất công của xã hội hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã gần gũi và yêu thương các trẻ nhỏ. Xin Chúa hãy thương đến các em thơ đang là nạn nhân của sự tham lam và bất công của con người và xã hội. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết nâng niu trân trọng các em và sống tinh thần đơn sơ, ngoan ngoãn, dễ thương như chúng để có thể được vào nước của Chúa. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Trong ba đảo xô lẫn bùa vây, giữa dòng con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con? Để mình con trèo trống, ngày thuyền con sắp tan giữa dòng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.